Deckard vim Doctor Tiu. Doctor Tiwai Zalan Zaha Fada Zopota, Zambe Seli Makale Isin Websit Mit Bibuna for Chumnet Ezia Zet Edin. Bill News Pofi Pogana Benz Tva Dupuidim. Tu Tin Si Tiu, Liu Ko Ai Lai Che Zau Bất Kỳ Điều Nào Trong Những Lời Tiên Tri Của Chúa Giê-xu Không?
Vâng, và dường như điều đó vẫn luôn diễn ra. Ví dụ như bây giờ, trong Matthew 24, câu 7 và 8, Chúa Giê-xu đã tiên tri rằng sẽ có nạn đói, dịch bệnh và động đất ở nhiều nơi, và đó là khởi đầu của những đau khổ. Và trong sách Mark, Mark 13, câu 8, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã tiên tri về những tai họa. Sách chép rằng, sẽ có động đất ở nhiều nơi, sẽ có nạn đói và tai họa. Đó là khởi đầu của những đau khổ. Và chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự cố liên quan đến động đất trong tuần qua. Tôi muốn điểm qua một vài bản tin. Đây là một bản tin. Vào tối ngày 24 tháng 6, chỉ trong vòng 38 giây, Venezuela đã trải qua điều mà các nhà địa chấn học gọi là hiện tượng động đất kép hiếm gặp. Hai trận động đất mạnh xảy ra gần như cùng lúc, mạnh nhất từng xảy ra ở nước này trong hơn một thế kỷ. Thực ra, đã hơn 125 năm rồi, và chúng có cường độ 7,5 và 7,2 độ Richter. Và sau đó, chỉ trong vòng 24 giờ, bờ biển phía đông bắc Nhật Bản lại rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter, và số người chết đang ngày càng tăng lên. Các cuộc khảo sát địa chất của Mỹ dự đoán rằng có 40% khả năng sẽ có từ 10.000 đến 100.000 người thương vong. Hiện tại, họ cho biết chỉ có khoảng 1.000 người chết, nhưng sáng nay họ cũng báo cáo rằng có 51.000 người mất tích ở Venezuela. Trong khi đó, đây là một bản tin khác. Một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã xảy ra ở Bắc California vào sáng thứ Tư, trận động đất mạnh nhất trong khu vực kể từ năm 1940. Tâm chấn là thị trấn Willits, cách San Francisco khoảng 140 dặm về phía đông bắc. Hơn 6.000 cư dân ở 6 thị trấn tại đây đã bị mất điện. Nhưng như tôi đã đề cập, trận động đất ở Venezuela này là trận động đất mạnh nhất mà họ từng trải qua trong hơn 125 năm. Họ nói rằng đã có hàng nghìn người bị thương, và như tôi đã nói trước đó, hơn 51.000 người vẫn còn mất tích.
Những trận động đất ở Venezuela thật bi thảm, nhưng điều đó có liên quan gì đến việc người ta chế nhạo người Kitô hữu?
Vài ngày sau khi tôi đưa tin về trận động đất này và nói rằng tôi cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng, một trang web phản Cơ Đốc giáo Bội giáo đã đăng một số bình luận về tôi và những gì tôi đã viết. Dưới đây là một số bình luận đó. Ngay sau trận động đất kép ở Venezuela, gã bốp lập dị, được cho là tôi, tuyên bố rằng tất cả đều giống hệt như trong Mark 13:8.
Sẽ có động đất ở nhiều nơi. Đó là khởi đầu của những đau khổ.
Kẻ chế nhạo này tiếp tục, đừng bận tâm đến việc USGS, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, đã lịch sử giải thích trong nhiều năm rằng điều duy nhất đang tăng lên là số lượng máy đo địa chấn và tốc độ chúng ta nghe về các thảm họa. Còn những trận động đất lớn thực sự vẫn trung bình khoảng 16 trận lớn mỗi năm, giống như hơn một thế kỷ nay. Có năm nhiều hơn, có năm ít hơn. Đó là sự biến động bình thường.
Còn đợt nắng nóng ở châu Âu,
kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ vài năm một lần.
Điều đó thật thú vị. Không phải là xuất sắc lắm, nhưng nó thú vị. Nếu kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ vài năm một lần, như trang web đó đã nói, tại sao điều đó lại không mang tính tiên tri? Nhưng còn số lượng máy đo địa chấn dẫn đến việc ghi nhận động đất ngày càng tăng thì sao?
Thực ra, việc tăng số lượng máy đo địa chấn không liên quan gì đến sự tàn phá do các trận động đất ở Venezuela gây ra. Họ đã biết điều đó ngay cả khi không có máy đo địa chấn. Và nhân tiện, đợt nắng nóng kỷ lục gần đây ở châu Âu tuần này cũng không phải là bình thường. Tất nhiên, trong bài đăng của tôi đã trích dẫn Chúa Giê-xu và lời tiên tri của Ngài. Số người chết ở châu Âu rất cao, và số người chết ở Venezuela vẫn tiếp tục tăng. Vậy nên, đúng như lời tiên tri của Chúa Giê-xu, những trận động đất ở Venezuela, cũng như đợt nắng nóng ở châu Âu, đã mang đến những rắc rối. Hơn nữa, tuần qua chúng ta đã chứng kiến động đất ở nhiều nơi, điều mà Chúa Giê-xu đã tiên tri trong Matthew 24 và Mark 13. Giờ đây, thật đáng buồn, người quản trị trang web chống Cơ Đốc giáo đó thường muốn bị mù quáng trước sự thật. Hắn ta đã đăng một bài viết khác về tôi, mà tôi đã vạch trần là những tuyên bố sai sự thật, rằng tôi không có một số bằng cấp, chứng chỉ, giải thưởng và tất cả những thứ đó. Và tôi đã đưa tất cả chúng lên mạng.
Bạn có thể thấy, tất cả chỉ là vô nghĩa.
Thật đáng buồn, người quản trị trang web đó và những kẻ lừa dối chống Cơ Đốc giáo khác tiếp tục đăng những lời dối trá. Điều đó phù hợp với những lời tiên tri về những ngày cuối cùng mà sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo. Ông nói trong 2 Timôthê 3:13, những kẻ gian ác và những kẻ giả mạo sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, lừa dối và bị lừa dối.
Vậy trang web đó, thông qua sự lừa dối của họ, cũng đang ứng nghiệm các lời tiên tri sao?
Đáng buồn thay, đúng vậy. Hãy xem xét thêm rằng, trong sách Ê-sai chương 30, câu 10, tiên tri Ê-sai đã cảnh báo về những người, trích dẫn, nói với các đấng tiên kiến rằng, đừng thấy, và với các nhà tiên tri rằng, đừng nói tiên tri cho chúng tôi những điều đúng đắn, hãy nói với chúng tôi những lời êm dịu, hãy nói tiên tri dối trá. Tuy nhiên, nhiều người trên trang web chống lại cơ đốc giáo chân chính đó lại như vậy. Tôi nói cơ đốc giáo chân chính, bởi vì người quản trị trang web thực sự tự nhận mình là một cơ đốc nhân. Tuy nhiên, ông ta đăng tải những tuyên bố sai sự thật, chế giễu sự thật về lịch sử giáo hội và nhiều vấn đề tiên tri. Giờ đây, những bình luận chống cơ đốc giáo trên trang web đó và việc ông ta coi thường những rắc rối đang xảy ra cũng khiến tôi nhớ đến điều mà sứ đồ Fieser đã viết. Tôi sẽ trích dẫn một đoạn khá dài từ 2 Fieser chương 3, bắt đầu từ câu 1.
Fieser đã viết, hỡi những người yêu dấu, tôi viết cho anh em bức thư thứ hai này. Trong cả hai bức thư, tôi đều khơi dậy tâm trí thanh khiết của anh em bằng cách nhắc nhở, để anh em ghi nhớ những lời đã được các thánh tiên tri nói trước đây, và mệnh lệnh của chúng tôi, các sứ đồ của Chúa và đấng cứu thế. Trước hết hãy biết điều này, rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những kẻ nhạo báng, được rồi, nhạo báng những lời tiên tri này, sống theo dục vọng riêng của mình. Bởi vì họ ghét giáo hội chân chính, họ chỉ muốn nói những điều về nó. Những người vô thần cũng thuộc loại đó, và nói rằng, lời hứa về sự đến của Ngài ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ qua đời, mọi sự vẫn tiếp diễn như từ ban đầu của sự sáng tạo. Vì vậy, nói cách khác, tất cả những gì họ sẽ nói, tất cả mọi thứ đều bình thường, không có gì trong số này thực sự quan trọng cả. Câu 5, vì chúng cố tình quên điều này, rằng bởi lời của Đức Chúa Trời mà trời đất đã có từ xưa, và đất đã đứng vững trên mặt nước và trong nước, bởi đó mà thế giới khi ấy đã bị diệt vong, bị ngập lụt. Nhưng trời và đất, nay vẫn được giữ gìn bởi cùng một lời ấy, được dành cho lửa cho đến ngày phán xét và sự diệt vong của những kẻ gian ác. Và những kẻ chế nhạo này là những người gian ác, một số trong số họ cũng là phụ nữ, nhưng hầu hết tôi biết đều là đàn ông. Câu 8, Fierre nhắc nhở mọi người, nhưng, hỡi anh em yêu dấu, chớ quên điều này, đối với Chúa, một ngày như 1.000 năm, và 1.000 năm như một ngày. Hãy nhớ điều đó, vì bạn cũng có thể đọc điều đó trong Thi Thiên. Câu 9, Chúa không chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa của Ngài, như một số người cho là chậm trễ, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với chúng ta, không muốn một ai bị hư mất, nhưng muốn tất cả đều ăn năn. Vậy nên Đức Chúa Trời có một kế hoạch, và thời gian cụ thể là để tối đa hóa số người được cứu rỗi. Nhiều người chế nhạo Đức Chúa Trời vì điều này, nhưng đó chính là kế hoạch của Ngài. Tóm lại, câu 10, nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm, lúc ấy trời sẽ biến mất với tiếng động lớn, các vật chất sẽ tan chảy bởi sức nóng dữ dội, cả đất và mọi công việc trên đất đều sẽ bị thiêu rụi. Vậy nên, vì mọi sự ấy sẽ bị hủy diệt, các ngươi phải sống thánh thiện và kính sợ Đức Chúa Trời như thế nào, trông đợi và mau chóng đến ngày của Đức Chúa Trời, vì ngày ấy mà trời sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, theo lời hứa của Ngài, chúng ta trông đợi trời mới và đất mới, nơi sự công chính ngự trị. Câu 14. Vậy nên, hỡi những người yêu dấu, trông đợi những điều ấy, hãy siêng năng để được Ngài tìm thấy trong sự bình an, không tì vết và không đáng trách, và hãy xem sự nhẫn nại của Chúa chúng ta chính là sự cứu rỗi. Dù sao thì, cũng như sứ đồ Fieser đã tiên tri, có những kẻ chế nhạo cho rằng những gì đang xảy ra là bình thường, chứ không phải là điềm báo. Năm 2009, tôi đã viết một cuốn sách có tên Năm 2012 và Sự Trỗi Dậy của Giáo hội Bí mật. Trong đó, tôi có những nhận định sau, thời tiết bất thường và thiên tai, Matthew 24:7. Thế giới thực sự đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp hỗn loạn, vì thời đại hòa bình thực sự vẫn chưa đến. Đó sẽ là một thời kỳ hỗn loạn. Đó là khởi đầu của những đau khổ, Matthew 24:8. Và kể từ khi cuốn sách đó được xuất bản, chúng ta đã chứng kiến những đợt nắng nóng kỷ lục và các hiện tượng thời tiết bất thường khác. Còn về tình hình nắng nóng ở châu Âu tuần này, nhiệt độ kỷ lục đã bao trùm phần lớn Tây Âu khi đợt nắng nóng mới nhất trong năm đang gần đạt đỉnh điểm. Pháp đã chứng kiến ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào thứ Ba, ngày 23 tháng 6. Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp, Météo France, đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 44,3 độ C tại Poissos. Nhân tiện, đó là 111,74 độ Fahrenheit. Các khu vực khác đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ, bị thiêu đốt bởi nhiệt độ cao chưa từng có. Theo Euronen, đợt nắng nóng ở Tây Âu đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên diện rộng, và nắng nóng đã gây ra nhiều thương vong, khi Tây Ban Nha ghi nhận 327 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng. Một bài báo khác, cũng từ Euronen, cho biết châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao kỷ lục trong một đợt nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài thêm 2 tuần nữa trên khắp lục địa. Tây Ban Nha đã trải qua nhiệt độ tháng 6 phá kỷ lục, với nhiều kỷ lục quốc gia và địa phương bị phá vỡ.
Và thực tế là họ đã gặp vấn đề từ tháng 5, những vấn đề về nắng nóng và thời tiết này cần phải là lời cảnh tỉnh.
Trang web đó và những trang khác có thể muốn xem xét những đoạn kinh thánh nào liên quan đến lời tiên tri.
Vì kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời kiểm soát thời tiết, và trong sách Amos chương 3, bắt đầu từ câu 6, có chép rằng, nếu có tai họa trong một thành, há chẳng phải là do Đức Chúa Trời gây ra sao? Chắc chắn Đức Chúa Trời không làm gì cả, trừ khi Ngài bày tỏ bí mật của Ngài cho các tôi tớ Ngài là các tiên tri.
Đức Chúa Trời có lời tiên tri nào về thời tiết dành cho những người nghe chương trình của bạn và độc giả của trang web Phản Cơ Đốc Giáo chân chính đó không?
Đúng vậy, Kinh Thánh về cơ bản nói về những phước lành liên quan đến thời tiết dành cho sự vâng lời và những lời nguyền rủa liên quan đến thời tiết dành cho sự bất tuân. Thời tiết không ngẫu nhiên như mọi người vẫn nghĩ, và Kinh Thánh thực sự cảnh báo rằng Đức Chúa Trời dùng thời tiết để gửi thông điệp đến con người, kêu gọi họ ăn năn. Ví dụ, trong sách Amos chương 4, bắt đầu từ câu 7, lời Chúa phán rằng, ta cũng đã không cho mưa xuống trên các ngươi. Ta đã cho mưa xuống trên một thành, nhưng không cho mưa xuống trên một thành khác. Một phần được mưa, phần nào không được mưa thì héo khô. Vậy nên hai ba thành phải đi đến thành khác uống nước, nhưng không được thỏa mãn. Thế mà các ngươi vẫn chưa trở lại cùng ta, Chúa phán vậy. Câu 9, ta đã giáng nạn cháy lá và nấm mốc xuống trên các ngươi. Khi vườn tược, vườn nho, cây vả và cây ô liu của các ngươi sinh sôi nảy nở, thì châu chấu đã ăn hết, thế mà các ngươi vẫn chưa trở lại cùng ta, Chúa phán vậy.
Thưa tiến sĩ Thiêu, ông có lời cuối nào muốn nhắn nhủ đến thính giả không?
Những kẻ chế dẻo phớt lờ lời tiên tri của Chúa về thời tiết, họ không muốn ăn năn, họ chỉ muốn bỏ qua tất cả, và sứ đồ Fieser đã cảnh báo về điều đó. Hy vọng bạn không bị ảnh hưởng bởi sự coi thường của những người như trang web chống cơ đốc giáo kia, khiến họ phớt lờ lời của Chúa Giê-xu và những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Đáng buồn thay, hầu hết mọi người hiện nay đều phớt lờ sự thay đổi thời tiết và chỉ đơn giản tin rằng thời tiết thay đổi liên tục, và chúng không liên quan gì đến Chúa, lời tiên tri hay việc bất tuân Ngài. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy rằng những kiểu thời tiết kỳ lạ, khắc nghiệt và bất thường là một phần của thông điệp cảnh báo từ Chúa. Hy vọng tất cả mọi người sẽ chú ý, hoặc nhiều người hơn sẽ chú ý đến những thông điệp đó.
Cảm ơn, tiến sĩ Thiêu. Để xem thêm các cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Thiêu, cùng với các bài viết và bài âm thanh, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại bibliophore.net. Tôi là Sdupui, thuộc chương trình Bibliophore.